Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa, đặt cho chúng ta một câu hỏi. Phép rửa của ông Gioan là để chuẩn bị và làm cho con người sám hối về tội lỗi của mình, đồng thời để dọn đường và đón nhận đấng cứu thế. Vậy phép rửa của ông Gioan là lời mời gọi người ta đến để sám hối. Còn Chúa Giêsu là đấng vô tội, Ngài hoàn toàn không có tội như con người chúng ta. Vậy tại sao Ngài lại chấp nhận đến sông Giô-đan để xin ông Gioan làm phép rửa cho mình? Đây là một câu hỏi mà các nhà thần học cũng như các nhà chú giải Kinh Thánh đều hết sức là nhức đầu để bàn về vấn đề này. Thứ nhất, đó là việc Đức Giêsu khi cùng đứng với mọi người để xin làm phép rửa, là Đức Giêsu đã hòa mình với toàn thể nhân loại tội lỗi. Ngài không muốn tách biệt mình ra khỏi cái đám người hay là nhân loại đó. Ngài đồng hóa mình với mọi người, và như lời sau này Thánh Phaolô nói, Ngài thân phận là Thiên Chúa mà không nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng lại chấp nhận cái thân phận con người và chấp nhận mọi tội lỗi đổ trên đầu Ngài. Vậy việc mà Ngài chấp nhận như là một thân phận con người tội lỗi và phải chết, điều đó nói lên rằng Đức Giêsu hoàn toàn là con người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Nhưng mà đây là bước khởi đầu để Ngài đón nhận cái chết như mọi con người, và đó là kết cục của tội lỗi. Rồi sau khi Ngài hạ mình xuống dòng sông Giô-đan để chấp nhận như là một tội nhân, và khi bước lên khỏi dòng sông Giô-đan thì tầng trời mở ra và Thánh Thần Chúa hiện đến như là hình chim bồ câu đậu trên Ngài. Và đây cũng là một dấu hiệu để ông Gioan nhận ra rõ rệt cái con người Giêsu đến với mình xin lãnh cái phép rửa này chính là đấng thiên sai. Và rồi có tiếng Chúa Cha phán: Con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Tất cả những câu Kinh Thánh này gợi mở cho chúng ta về một cái quá khứ, và qua đó nói về thân phận hay là cái công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Xưa kia khi ông Abraham sinh được một người con là Isa, thì một ngày kia Thiên Chúa nói: Hãy đưa con của ngươi lên núi sát tế để hiến dâng cho ta. Thì ông Abraham dằn vặt lắm, từ vì ông ta có một người con duy nhất đó. Nhưng mà rồi bây giờ người con đó là người con thừa tự, người con đó là người con của lời hứa. Ấy thế mà Thiên Chúa truyền cho ông phải giết con mình. Ông rất đau khổ, nhưng mà vâng lời Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, ông đã đưa con lên núi. Và trên khi đi đường thì người con nó hỏi như thế này: Cha ơi, củi có sẵn đây, lửa có sẵn đây, thế lễ vật ở đâu? Thì ông Abraham đã trả lời với ông Isaac như thế này: Con yêu dấu, Thiên Chúa sẽ sắp đặt cho có của lễ. Vậy ngày hôm nay khi Chúa Giêsu xuống dòng sông Giô-đan chịu phép rửa, thì có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của ta. Vậy trước kia Isaac coi như là một cái bước đường để hiến dâng cho Thiên Chúa, thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu cũng được Chúa Cha chấp nhận bằng một cái cử chỉ hết sức là khiêm tốn của Ngài, hòa đồng với tội nhân. Và Chúa Giê-xu nói: con là con yêu dấu của ta. Lời Kinh Thánh lặp lại đó để nói rằng Chúa Giê-xu bắt đầu khởi sự một cái chết mới. Một cái chết đó là cái chết Ngài sẽ hòa đồng với mọi người. Và cái chết của Ngài sẽ là giá cứu chuộc cho tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn, những lời Kinh Thánh mà chúng ta suy nghĩ đó nói lên rằng Chúa Giê-xu là một người con, mà người con khiêm tốn, người con chấp nhận thánh ý của Chúa Cha, một người con mà không nghĩ đến mình là ngang hàng với Chúa Cha, nhưng đã chấp nhận thân phận tôi đòi trở nên giống phàm nhân. Và rồi Ngài còn chấp nhận một cái chết, chết khổ hình trên thập giá, một cái chết ô nhục, để từ đó Ngài cứu chuộc mọi người. Và đó là công trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Đó là công trình mà Thiên Chúa làm cho con người có thể hòa giải với Thiên Chúa, làm cho con người có thể gần gũi với Thiên Chúa. Trời mở ra. Nếu xưa kia vì Adam đã đóng cửa trời lại bằng tội lỗi của mình, thì ngày hôm nay trời mở ra như là lời ngôn sứ Isaiah đã nói, và lời của các ngôn sứ khác cũng nói: xin trời mở ra, xin trời mở ra để Ngài ngự xuống. Thì hôm nay trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự trên Ngài. Điều đó nói lên rằng chính Chúa Giê-xu trong một cái cử chỉ hết sức là khiêm nhường thẳm sâu này, thì Thiên Chúa đã tôn phong Ngài làm tiên tri, làm vương đế và làm ngôn sứ. Chính Chúa Thánh Thần tấn phong Ngài để Ngài giữ những chức vụ đó, và Ngài sẽ phục vụ dân bằng chính cái chết của Ngài, bằng chính sự phục vụ của Ngài. Và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài, để từ đây Thánh Thần ở mãi trên Ngài, và Thánh Thần thúc đẩy Ngài bằng những công việc. Và chúng ta thấy Tin Mừng sẽ bắt đầu diễn tả lại cái cảnh sống của Đức Giê-xu với các môn đệ. Việc mà Đức Giê-xu cùng đồng bàn với những người thu thuế, việc Đức Giê-xu lân la với những con người tội lỗi, với những cô gái điếm, với những người thu thuế, với những người ngoại đạo, để loan báo tin mừng cho họ. Việc Đức Giê-xu gần gũi tất cả mọi người để cảm thông những nỗi yếu đuối của con người. Và rồi Đức Giê-xu đưa tất cả những cái gọi là bất toàn của con người đó, và cái sự thất bại cuối cùng của đời sống con người là cái chết, Chúa Giê-xu chấp nhận tất cả, để qua đó Chúa Giê-xu giải phóng con người từ nay không còn bị áp lực của tội lỗi của ma quỷ nữa. Và cái chết nó cũng không còn phải là cái gì ghê gớm, không còn phải là cái gì làm cho con người phải khiếp sợ. Từ vì qua cái chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài, thì Ngài mở ra cho chúng ta một viễn tượng mới, đó chính là cuộc sống mai sau. Kính thưa cộng đoàn, ngay nhân ngày lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta là chúng ta đã được dìm mình trong máu của Đức Giê-xu, dìm mình trong nước rửa tội, có nghĩa là Chúa Giê-xu đã tẩy rửa chúng ta sạch khỏi tội nguyên tổ và khỏi mọi tội riêng. Thì Thánh Phaolô nói là chúng ta đừng sống như là những con người trần gian, trần thế nữa, có nghĩa là những con người thuộc về ma quỷ, thuộc về xác thịt, thuộc về tội lỗi nữa, nhưng mà hãy sống theo thần khí, tức là sống theo ân sủng của Thiên Chúa, lời mời gọi của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta đó là sống thánh, sống gần Ngài. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống càng ngày càng tốt lành hơn, càng ngày càng gần gũi Thiên Chúa hơn. Và đó chính là bước đường để chúng ta sống cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nên vì vậy, trong ngày mà chúng ta chịu bí tích rửa tội, chính là ngày mà Thiên Chúa tấn phong chúng ta làm con của Thiên Chúa, là hoàng tử, là công chúa của vua trời. Không một vinh dự nào cao quý bằng vinh dự đó. Nên vì vậy mà người Kitô hữu chúng ta khi mà lãnh bí tích rửa tội, có nghĩa là dìm mình trong máu Đức Giêsu, để từ đó chúng ta theo gương Đức Giêsu là phục vụ, theo gương Đức Giêsu sống yêu thương, theo gương Đức Giêsu để làm cho nhiều người nhận biết được tình thương của Thiên Chúa. Và như thế, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, không phải chỉ là lãnh nhận một cái ân sủng, nhưng mà chúng ta lãnh nhận một cái chức vụ, là tham dự vào những chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Giêsu, để từ đó chúng ta làm chứng cho nước trời.